45. Trọng tâm đối thoại giữa Bồ Tát Di Lặc và Ngài Duy Ma Cật về thọ ký.
Về cái đoạn trước, cái tiết mục vừa rồi là Ngài Duy Ma Cật vấn đáp với Ngài, với Bồ Tát Di Lặc. Vì đại chúng để ý cái trọng tâm của cái tiết mục mà ta vừa học đó, là nó ở cái chữ Bồ Đề. Bồ Đề tức là đạo, cái quả vô thượng Bồ Đề đó. Còn cái phần phụ thuộc của cái mục mà ta vừa học rồi đó là ở chỗ cái chữ mà Phật Thọ Ký. Rồi một phần phụ thuộc nữa là ở cái chỗ nhất, cái chữ nhất sanh bổ chứng, tức là một đời nó thành Phật. Đại chúng nắm như vậy đó. Cốt yếu là Ngài Như Ma Cật mà nói với Bồ Tát Di Lặc đó là để giải tỏa cái chấp mắc về cái chuyện một đời mà được Đức Phật Thọ Ký một đời thành Phật. Về cái giáo lý bất biểu nghĩa thì ta nghe qua như là cái câu đó được Thọ Ký như vậy là đáng mừng. Nhưng mà học về cái kinh điển Đại Thừa thì người ta đã học đã thấy đó, gọi là một đời chẳng qua là thế giới tất đàn. Chiều theo cái hiểu biết của những người bình dân, người ta quan niệm mà nói vậy thôi, chứ thì thật là một đời thì không có lấy gì làm căn cứ cả. Mà theo giáo lý đạo Phật đó, thì ngay trong hiện tại là đã có quá khứ, hiện tại, vị lai rồi. Ngay bây giờ đây là ta đang ngồi, ta nói chuyện, ta đang sống về đây, là trong một câu nói của tôi chưa hết là đã có quá khứ, hiện tại, vị lai rồi. Thế thì nếu mà nói rằng một đời thì là dựa vào cái mốc thời gian nào mà mình cho rằng một đời mình được thành Phật chứ? Cho nên cái tư tưởng của Đại Thừa là nó sâu sắc là ở chỗ đó, không để cho những cái hiện tượng của vật chất đổi thay vô thường, sanh tụ dị diệt này nó làm cho ta mờ ám đi cái chân lý. Nếu mà nhận thức chân lý thì phải nhận thức rằng ngay trong một hơi thở của ta, một cái tích tắc về là đã có quá khứ, hiện tại, như lai rồi, đã có ba đời rồi. Thế thì là một đời thành Phật là đời nào? Cũng như ta học ở trong 10 cái quyền, cái một thập quyền duyên khởi đó, nó có cái câu và thứ 8 là gọi là thập thế cách pháp vị thành môn đó. Ngay trong cái mà ta đang nói về đây nè, một cái nghiệp vậy nó nói là đã có 10 đời ở trong rồi, nó thành ra một cái đời hiện tại là nó đã có 10 đời ở trong. Thế thì là học giáo lý của Đại Thừa là nó sâu sắc là ở chỗ đó. Cái điểm thứ hai của cái bài mà ta vừa học tuần trước đó là về cái chữ thọ ký. Nếu như Bồ Tát Di Lặc mà tin tưởng ngay cái lời thọ ký của Đức Phật Thích Ca thì Bồ Tát Di Lặc đã lầm rồi. Đã lầm rồi, chưa hiểu được cái ý của Phật đâu. Phật thọ ký cho ông Di Lặc, nhưng mà sự thật là Phật cũng thọ ký cho tất cả chúng sinh cơ mà. Nhưng mà chẳng qua là vì cái lúc đó, lúc đó ông Di Lặc là đối tượng mà cần nói chuyện gì đó, nói cái đạo lý gì đó, thì Đức Phật nói rằng ông sẽ thành Phật sau này. Không bao lâu nữa ông sẽ được thành Phật sau này, nhưng mà tôi nói cho gọn là một đời nữa ông sẽ thành Phật. Đó là cái lối nói tùy theo cái đối tượng mà nói. Cũng như bây giờ tôi gặp một người Phật tử nào nói chuyện với tôi thì tất nhiên là tôi phải nói chuyện với đạo lý người đó rồi. Tôi nói xong rồi tôi nói rằng đừng lo nha, đạo hữu hay là Phật tử gì đó, chắc chắn là các vị không bao lâu các vị sẽ thành Phật thôi, và nhất định là các vị sẽ thành Phật. Thế thì đâu có phải là tôi nói cho một người đó đâu. Tại vì tôi đang nói với ông A, ông B, cô C, bà Y, ông X gì đó. Tôi phải nói vậy thôi, chứ thì thật ra tôi đã biết sẵn rồi, tất cả mọi người ai cũng được thành Phật hết. Tùy theo cái sự mà chưa bằng chứng nhiều, chưa Phật nhiều hay ít. giống mắng hay là giải đãi mà thành thật lâu hay mau, có nghĩa là tùy theo cái sự tinh tấn. Nhớ Phật, tổn Phật và hành theo Phật, nhiều hay ít, tinh tấn hay giải đãi mà cái sự thành Phật nó lâu hay mau, chứ ai cũng được thành Phật hết. Chứ riêng gì ông Lạc mà được thọ ký sao? Chỗ đó là giáo lý Đại Thừa đó. Đại Thừa nó khác ở cái chỗ giáo lý Tiểu Thừa. Tiểu Thừa là hiểu, nó kêu bằng chưa trọn nghĩa, còn cái chữ hiểu nghĩa là trọn nghĩa. Giáo lý Tiểu Thừa là phương tiện. Gặp người nào đó là nói người đó sẽ thành Phật, tương lai sẽ thành Phật. Tức thì Phật là người nào cũng phải hiểu là tất cả mọi người là Phật hết rồi. Nói sẽ thành là nói đó là cũng là còn phương tiện đó. Chứ còn nói thật, Đức Phật đã biết rằng mọi người là đã thành Phật. Mà đã thành Phật nói vậy có nghĩa là cái tánh Phật ở trong mọi người thì ai cũng như nhau, gọi là cái Phật tánh đấy. Cái điểm thứ ba nữa là cái chữ Bồ Đề. Bồ Tát Di Lặc là dạy cho hàng chư thiên về cái phương pháp mà giữ gìn nó bất phối chuyển nhân quả vô thượng Bồ Đề. Điều đó trúng với cái giáo lý bất biến nghĩa, như là chưa có rốt ráo, chưa trọn nghĩa. Còn như cái bài kinh mà ta học rồi đó, Bồ Đề là cái không có cái Bồ Đề là cái gì cả. Cái quả gọi là cái quả Bồ Đề đó mà, nó chẳng có cái gì cả. Nó chẳng ở xa, nó chẳng ở gần, nó không ở cao, nó không ở thấp. Nó cũng chẳng phải là kích, nó có kích thước dài ngắn rộng hẹp, cao thấp lớn nhỏ vuông tròn, không có cái đó. Nó cũng chẳng phải là màu sắc của xanh vàng đỏ trắng. Thế thì dạy người ta cái hạnh bất phối chuyển với cái vô thượng Bồ Đề. Thế thì là vô thượng Bồ Đề, ông tính ông nói cái gì để ông dạy người ta? Thì ở đây cái chữ Bồ Đề đó ha, đại chúng để cái chữ này là quan trọng nè. Bồ Đề đây là nó phát xuất từ đây cái tự tánh của mình, ta gọi là Bồ Đề tự tánh. Thế cái tánh của mình mà hoàn toàn thanh tịnh, không có các cái phiền não vô minh, không có các cái dục vọng trần cấu, thì là Bồ Đề sẵn hết rồi, chẳng có cái gì nữa mà gọi là phối chuyển hay không phối chuyển. Cái chỗ này là để ý chỗ này rồi. Mọi người đều có tự tánh vô thượng Bồ Đề, tự tánh Bồ Đề cũng như là về mặt niết bàn đó, là Bồ Đề là về cái mặt trí tuệ giác ngộ, nhận thức chân lý. Còn niết bàn là về cái mặt giải thoát của vũ phiền não, không có phiền não. Thế thì là Bồ Đề là mọi người cũng ai cũng đều có cái tự tánh Bồ Đề, nghĩa là cái trí tuệ mà sẵn sàng, nghĩa là nhận thức đúng chân lý. Còn lúc mà ta mà không nhận thức được đúng chân lý đó là tại vì ta bị cái sự mê, cái ám trước, cái tham sân si, cái phiền não nó làm cho ta không nhận thức được chân lý. Thế thì thật là trí tuệ của mọi người là Phật tánh, là có khả năng nhận thức chân lý. Tôi nói như vậy có gì nghi ngờ rằng lấy cái gì mà biết rằng là mọi người có khả năng nhận thức chân lý, mọi người có Bồ Đề tự tánh? Nhưng nó dễ hiểu thôi. Tôi nói ví dụ như vậy là trong một cái đám người lộn chỉ lộn thôi, mà cái người mà có trí tuệ, có cái nhận thức khách quan là khó mà chỉ lộn lắm, không chỉ lộn được. Là vì ai lỗi ai đúng, ai sai ai đúng, ai lỗi ai phải, cái người trí người ta biết ngay rồi. Nếu mình lỗi thì mình phải nhịn, nếu mình sai thì mình phải im lặng, phải thua. Nhưng mà tư nguyên ra những cái chữ lộn rừng dân ở trong những cái sách mình dân là cái gì? Là có những cái người mà họ không hề biết cái lẽ phải là cái gì, không biết lẽ phải là cái gì hết. Muốn chữ là cái chữ tới, chữ tới tất. Lẽ phải không cần nghe, trừ ra chồng của công an, súng của công an, tòa án, chúng dình móng ngựa, thì lúc bây giờ họ mới có thể là người ta phán đoán cái lẽ phải cho họ. Nhưng mà ngược lại cái người trí đó, người ta đâu mà có chữ lộn dễ dàng vậy. Người ta nhìn thế giới hiện tượng bằng chứng cứ, bằng khách quan, không có chủ quan. Thế nhìn bằng khách quan thì giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề nghĩa là có thể không khó khăn gì hết. Việc phải việc quấy nó có cái tiêu chuẩn của nó chứ.
Nếu mà mình nhìn bằng cái khách quan á thì là người ta phải hay mình phải mình biết hết chứ. Nhưng mà đây là vì mình chủ quan bị cái tham vọng nó tràn đầy trong tâm hồn, cho nên cần biết lẽ phải. Nó cũng giống như vậy, vấn đề bồ đề nó cũng giống như vậy, giống như cái trí tuệ mà của người có trí tuệ, của người có lý trí mà nhìn và sự kiện dạng vật bằng cái nhận thức khách quan. Chứ ngày mà nhận thức khách quan thì cái sự phải quấy tốt xấu hơn thua biết dễ dàng, nói đúng nhận thức đúng. Còn cái người mà bỏ mất cái tính chất khách quan đó thì nhìn sự vật hiện tại giải quyết vấn đề không đúng. Do đó mà Tế Đương Hòa Thượng nói rằng là công tâm nhược tỷ, tư tâm hà sự bất biện. Lấy cái công tâm, lấy cái tâm khách quan mà giải quyết mọi vấn đề. Đừng có bảo thủ bằng cái tư tâm thì không có việc gì là không xong. Vấn đề con người theo đạo Phật thì con người có cái khả năng nhận thức khách quan, mà kinh điển gọi là cái tự tánh thân tịnh bản nhiên của mọi người. Chính cái tự tánh thân tịnh bản nhiên đó khi mà nhìn sự vật hiện tượng khách quan, nhận thức đúng chân lý không sai. Thế thì là cái mà tự tánh thân tịnh khách quan mà cùng với nhận thức chân lý khách quan đó, nó trong sáng đó, không có sai lầm đó, cái đó là bồ đề đó. Bồ đề tự tánh là cái đó. Còn ta vì tham sân si mạng nghi, vì phẩm hận thú não tật sang thì não vô minh tham giận, mà ta mất đi, bỏ mất đi cái nhìn khách quan, cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của ta, cho nên ta không có bồ đề. Vì vậy mà Bồ Tát, nghĩa là ngài Di Ma Tật nói như ngài Di Lặc rằng là ngài đừng có dạy người ta cái pháp bất khôi chuyển như vô thượng bồ đề, không có gì hết, mọi người có bồ đề hết rồi. Rồi đây đại chúng đọc đó nha, đọc là tất diệt là bồ đề. Đấy, tịch diệt tức là vắng lặng tất cả những cái tham vọng, những cái lục dục thất tình, những cái tham sân si mạn nghi về não đó. Chứ vì là nếu mà cần nói cái bồ đề thì là mọi người đây là ai mà có cái khả năng tịch diệt, tức là vắng lặng về não vô minh, không có cái dục vọng mà phi chân lý mà nó sanh khởi trong lòng của con người, thì người đó có bồ đề thôi. Thế là bồ đề tự tánh của mọi người ai cũng có cái đó mà. Thì còn giữ gìn cái gì nữa mà cái phương pháp bất phát triển gì nữa chứ. Đấy là người ta có tịch diệt là người ta có bồ đề thôi. Rồi bất quán là bồ đề. Rồi bất hành là bồ đề. Muốn nói sao nói. Đây là tại để những cái chữ vậy cho người Phật nhớ nói sao nói. Tùy theo cái giải thích. Ví dụ như bất quán là bồ đề. Bây giờ tôi giải thích là bất quán là bồ đề. Quán là ngồi đây mà tưởng tượng những cái chuyện diễn dân xa xôi, nhớ những cái chuyện quá khứ, mơ tưởng những cái ước vọng tương lai, rồi nhớ cái chuyện mà bên Âu, bên Á, bên Úc, bên Mỹ, mà tưởng tượng cái sự giàu nghèo ở trong cái mộng tưởng đó. Thế thì là cái quán khứ mà vận dụng như vậy là người đó không có bồ đề. Mà đây bất quán là đừng có cái ảo tưởng về quá khứ, mà đừng có cái mộng tưởng về tương lai, đừng có cái là mù quáng về hiện tại, thì người đó có bồ đề. Đại để là ta có thể nói rất dễ dàng mà không cần sách vở cũng được. Chẳng hạn như là thuận là bồ đề. Đấy, người nào biết thuận là bồ đề? Thế thì là thuận là gì? Ta cứ ta giải thích rằng là cái thuận đây tức là tùy thuận pháp tánh. Theo giáo lý đạo Phật thì tự tánh của mọi người là thanh tịnh bản nguyên. Mà bây giờ đây ta sống, ta không còn thuận nữa, ta không còn thuận với cái tánh thanh tịnh bản nguyên của ta. Do đó mà cái bài sống nguyên mạng các vị tổ nói là đệ tử chúng đẳng tự mi chân tánh ổn nhập mê lưu từ sinh tử giữ trí tâm. Tại vì mình thích cái chân tánh, chứ nếu mà mình thuận với chân tánh đó là thì tự nhiên là mình là ở trong bồ đề rồi, tức mình đây tức là bồ đề, chỉ cần cái gì nữa phải thuận là bồ đề. Thế thì ông Di Lặc còn dạy người ta cái pháp mà bất khối chuyển bồ đề là cái gì? Chỉ cần thuận là có bồ đề. Thuận đây tức là thuận theo cái chân tâm, đừng tự đi chân tâm. Tự mình cái chân tâm là mất bồ đề, mà hãy thuận với chân tâm là có bồ đề. Một chữ một là có bồ đề rồi, chứ còn gì nữa mà giữ gìn chứ. Cái chỗ kinh điển đã thừa là thích là cái chỗ đó. Nhưng mà tôi nói riết rồi tôi cũng ớn nên là gì á. Lần này có người cũng nói tôi xong mà nghĩa là nghe giảng lâu mà cũng mấy cái đó, cũng nhắc tới nhắc lui, nhắc tới nhắc lui là tại vì nó tác động qua lại trong kinh điển nó có nhiêu đó à. Mà có cái điều là mình làm không được cho nên là mình phải nói hoài. Nó giống như là tôi nói cũng nhiều lần rồi mà, tôi nói như vấn đề cuốn sách mà tao quýt cả đời à. Tao có chán, tao mê cuốn sách mà tao mê cái gì? Đúng chỉ tượng xe pháo ngựa chết, hoành khạp, đôi tuổi, liền. Có bao nhiêu đó vậy là mà ngày nay qua ngày kia mà mất tiền vô số mà thậm chí như là thua hết trơn tiền tất không có bất chết mà ăn. Là cũng như tướng chỉ tượng xe pháo ngựa chết, tuổi hoành khạp, liền, như lo. Vấn đề là ở cái chỗ nó tới cái bàn này nó khác, chứ bàn khác. Nó tới cái bàn này thì nó 70, mà tới cái bàn khác thì là 15, 18, 19, 21 thì nó hăng, nó tới khác nhau hết á. Chứ cũng thì thật là cũng cái bộ bài đó à, đúng chứ tượng xem có ngựa chốt. Thì cũng như các vị mà đầu bếp mà nấu ăn bây giờ à. Nấu ăn dầu dở nhất thế giới gì nữa là cũng không ngoài là các cái thứ rau quả, cái bằng hành tơi, ngũ cốc gọi là lưu nguyên, ha, cũng mát nó đó. Cũng không ngoài là các cái thứ dầu mỡ thịt thịt nạc, dầu là nạc của gà, của ngỗng, của heo, của gì đó cũng là thịt nạc thì thịt mỡ chất béo vậy thôi, cộng với các cái thứ mà lê viên nấu vậy thôi, chẳng qua là nấu đổi qua đổi lại đổi tới đây luôn, mà gọi là nồi bếp hạng nhất thế giới có tên tuổi đàng hoàng ha, thì cũng nấu như đó vậy thôi. Chỉ kinh điển của Phật nó cũng vậy á, nó cũng trong vấn đề là giác mê rồi phiền não rồi bồ đề rồi niết bàn rồi là vô minh là giác ngộ là giải thoát là tuyệt vời, cứ xào qua xào lại. Nhưng mà vấn đề có cái là hãy xào mà người ta ăn ngon á thì đó là đầu bếp giỏi, còn xào mà chặt khúc nấu dừ á khi mặn chát khi chua lè khi lặt nhẽ không nó không ngon thì người ta không ăn được, mà đồ quý đó mà ta không ăn được. Còn cái khó là cũng bao nhiêu đồ đó, các cái thứ liên nguyên rồi cũng dầu rồi cũng mỡ cũng bột ngọt cũng đều vậy, nhưng mà ta hòa hợp khéo thì ăn ngon hoài, cứ đáng được hoài làm giàu. Thì cái kinh điển nó cũng vậy thôi, nói mà người ta nghe được có lợi ích thì cũng như đó, phiền não tham sân si mạng rồi bồ đề niết bàn vậy. Tôi nói như vậy tôi nhắc lại cái bài này là gì, tôi có hỏi thử một vài người nên nghe đều hết trơn á, mà tôi hỏi ví dụ như cái bài rồi là tôi hỏi cho Phật tử nắm cái điểm nào, nó không nghe cũng biết, hỏi biết làm sao, nó biết mà nó không được. Thế thì nó không được là biết cái gì, nó hay biết nó hành được, tôi hỏi hành sao, nó hành là mình không có làm gì tội á, thì đó là tôi giải không có được cái gì tên á, thất sợ lên nữa. Chứ mỗi một cái bài giảng vậy là các vị phải nắm cái mục tiêu, phải nắm cái trọng tâm đó chứ. Vấn đề Phật tác của bữa đó nói như là nói cái gì? Để thứ nhất là phân tích về cái chữ mà thọ ký. Nếu mà ông chấp vào chữ thọ ký là ông bị lạc vào giáo lý bất lưỡng nghĩa, ông sai rồi đó. Hai là vấn đề một đời. Nếu ông chấp với một đời là ông bị kẹt rồi đó. Ba là ông cho rằng có cái quả vô thượng bồ đề cho nên ông cứ người ta học tu giữ gìn thành mất hết cái gì. Không, bồ đề không có là gì hết. Chính Phật Thích Ca mà còn người ta không biết, người ta nói ngài chứng quả vô thượng bồ đề chứ người ta ngài nói ngài không có chứng mà. Thế nghĩ mà ngài không chứng mà người ta được tôn trọng ngài là sao? Tại vì Như Lai không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng họ giả. À mà ta gọi Như Lai là được vô thượng bồ đề. Như Lai không có, Như Lai nhìn dạng pháp bình đẳng, tuyệt đối bình đẳng. Như Lai nhìn dạng pháp bằng như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị pháp, như thị nhân, như thị nguyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, như cánh. Như Lai không có động được cái lòng tham lam, hoặc là lấy, hoặc là bỏ, hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là thương, hoặc là ghét. Nghĩa là nhìn bằng cái cách bình đẳng như vậy, cho nên ta gọi Như Lai là được vô thượng bồ đề. Đó là hai ý. Này, và Như Lai hằng phúc trong thiện pháp chứ không có lọt vào trong cái dưới đạo của ác pháp. Vì vậy mà gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề vậy thôi, chứ Như Lai nào có được gì đâu. Đại đó là kinh Kim Cang Bát Nhã đó nha. Thế thì là người ta gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề, mà chính Như Lai nói là Như Lai không có được gì hết. Là vì vậy đó, là vì cái bồ đề nó không phải là hình sắc, là dài ngắn lớn nhỏ rộng hẹp cao thấp, nó không phải là hiển sắc, nó không phải là xanh vàng đỏ trắng, mà hễ thanh tịnh là bồ đề. Tâm hồn thanh tịnh, không có phiền não, không có vô minh, không có nhận thức sai lầm chân lý, không có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả, nhìn dạng pháp bình đẳng qua cái tánh thật như thị của nó, và như là hằng phúc trong thiện pháp mà không có tác động, không có bị nhúng vào những ác pháp. gọi là Như Lai được của Thượng Bồ Đề thôi, chứ thì thật Như Lai có được gì đâu. Nhưng mà này, Như Lai nói cho bà biết, Như Lai nói rằng Như Lai không chứng đắc, chứ thì thật ra Như Lai có chứng đắc, mà cái chứng đắc của Như Lai là vô thật mà vô hư, không phải thật mà cũng không phải hư. Không phải thật là gì, hỏi cái Như Lai chứng đắc cái gì? Cái của Ngài chứng đắc đó là dài là ngắn, là rộng là hẹp, là vuông là tròn, là cao là thấp, có không? Có. Cái của Ngài chứng đắc là xanh là vàng là đỏ là trắng, có không? Không có. Thế là cái quả của Như Lai chứng đắc vô thật, không có thật. Nhưng mà không thật thường thường, không thật thường thường. Như Lai cho biết rằng vậy mà cái quả chứng đắc của Như Lai vô hư không hư. Là vì sao? Là vì Như Lai có trí tuệ nhận thức chân lý hoàn toàn đúng. Do cái nhận thức hoàn toàn đúng theo chân lý, đúng theo cái tự tánh Bồ Đề, tự tánh Niết Bàn của sự vật hiện tượng, đúng theo thật tánh của con người, đúng theo pháp tánh của mọi của vạn pháp. Cho nên Như Lai không bao giờ có phiền não, có vô minh, có đau khổ. Thế thì quả là Như Lai vô hư. Có cái mà, có được cái mà. Như Lai có Niết Bàn hẳn hoàn, Như Lai có giải thoát hoàn toàn, Như Lai không bao giờ đau khổ như mọi người bị đau khổ. Thế thì cái quả chứng đắc của Như Lai không hư, không hư là thật, mà cũng không thật. Chỗ đó là cái chỗ mà kinh điển đại thừa thiết đảm là chỗ đó, hay tư duy là chỗ đó. Cho nên là cái bài rồi là Bồ Đề là vậy đó. Nếu cần của ai đó, cần một chữ thôi, chứ không phải là lấy hết cái này đâu. Ví dụ nó thuận cho Bồ Đề á, thì mình thuận theo cái pháp tánh đó mà. Rồi bây giờ đây này, dùng một chữ thôi. Các vị muốn Bồ Đề không? À, nó là muốn. Hỏi tôi cái giờ làm sao có Bồ Đề? Tôi nói cho các vị là bất nhập là Bồ Đề. Một chữ thôi. Họ bất nhập là gì? Bất nhập sắc sinh hương vị xúc pháp thị danh Bồ Đề. Nếu mà lục căn của các vị mà nó còn nhập với lục căn, lục căn mà mắt tai mũi lưỡi thân ý nó còn nhập với sắc sinh hương vị xúc pháp, rồi còn sinh ra thương nhất sen che phải quấy tóc xấu vui hồn, là các vị là phàm phu, là chúng sanh. Mà bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị còn nguyên, đối sắc sinh hương vị xúc pháp trên cõi đời này vẫn còn nguyên đó, mà các vị bất nhập nghĩa là các vị tự tại nhau vui, không hề bị nó tác động, nó làm lôi cuốn gì hết. Thế thì các vị có Bồ Đề không? Bồ Đề rõ ràng là vậy đó. Nhưng mà trí tuệ của các vị như là thanh tịnh hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn và phù hợp với chân lý pháp tánh và pháp và Phật tánh của giải pháp kia, thì các vị có Bồ Đề rồi. Cho nên chỉ một chữ thôi, bất nhập là các vị đã có Bồ Đề rồi. Về vốn kinh điển đại thừa là như vậy đó, còn nói tầm bậy tầm bạ để cho báo chí nó phê phán tội lỗi. Rồi một chữ nữa đây nha, bất nhị và Bồ Đề. Không cần sách, hỏi cái bất nhị là Bồ Đề là sao? Là khi nào mà anh có khả năng nhận thức chân lý, anh thấy rằng là chư pháp trên tức nhất đa tương tương dung, đồng thời cụ túc tương tương ứng. Nội ba cái chữ đó là đủ thấy rằng là nhận thức cái chân lý là bất nhị, nghĩa là pháp giới không có cái tánh hai, mà là tương quan tương duyên, có một pháp có tất cả vạn pháp ở trong đó. Trong vạn pháp là nó biểu hiện, nó phát xuất từ cái một, cái pháp một mà nó ra. Và pháp một là do cái vạn pháp mà hợp lại, và nó vạn pháp cho bằng duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Người nào hiểu được như vậy là người đó là hiểu được bất nhị. Người đó thấy được rằng là pháp giới là nhất chân, là bất nhị, là người đó có Bồ Đề. Chứ không cần Bồ Đề là cái quả đó là cái gì cả. Trên cái sân vàng đỏ trắng, không phải. Trên cái rộng hẹp vuông tròn dài ngắn, không phải. Chỗ đó là cái chỗ sâu đó. Chỉ nhất là để đại chúng để ý. Đó nó có bao nhiêu chữ đó mà.